Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần rồi thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Một cuối tuần rồi, chưa gì đã cho người ta nghỉ rồi, sớm quá rồi. Cảm ơn Khánh Thi rồi. Tớ nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Hôm bữa nay ở nhà nghỉ cũng được đấy nhỉ, trời hơi mưa đấy, hơi âm u đấy.
Đắp chăn,
mình chỉ muốn
đắp chăn ngủ vậy.
Ngủ. Còn gì hơn nữa, tuyệt vời. Nhưng mà như vậy thì chúng ta lại bỏ đi một ngày mà ơn trên đã ban cho chúng ta có cơ hội để thức dậy, để làm những việc lợi ích cho tất cả mọi người. Vì vậy chúng ta cứ tiếp tục theo những con đường mà chúng ta đã bước qua, đã đi đến, và bây giờ chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. Xin cảm ơn Khánh Thi. Tôi đọc những cái tin tức từ hôm qua đến bây giờ, không biết bao nhiêu tin tức mà nói nội các mới của Tổng thống Biden đưa ra làm cho chúng ta phải chóng mặt và có lẽ suy nghĩ xem rằng là những cái việc mà đưa ra này, những cái sắc lệnh này nó là cái gì và nó như thế nào. Tôi đọc cái bảng báo cáo mỗi ngày từ từ Hội đồng Di trú và Công dân Hoa Kỳ của chúng tôi đưa ra những cái hàng tít lớn. Ví dụ như Tổng thống Biden đã đưa ra một cái sự hướng dẫn chúng ta nói cái chữ này là fortify, nghĩa là cái chữ chúng ta muốn nói đến là tuyên bố để bảo tồn và để củng cố, đúng rồi, để bảo tồn và để củng cố cái chương trình DACA, là cái chương trình giữ những người đã qua đây thời niên thiếu. Và tôi nói sẽ nói thêm, mình vừa đang nói những cái hàng chữ lớn thôi. Tổng thống Biden đã đưa ra một cái memorandum, thông báo để mà giữ lại những cái chương trình mà đã được đưa ra trong nội các cũ cho những người Liberian phải rời khỏi nước Hoa Kỳ này. Tổng thống Biden đã đưa ra tuyên bố ngừng lại, bãi bỏ cái việc mà xây cái tường và đưa ra những lời chỉ định phải làm như thế nào với những việc xảy ra ở cửa khẩu. Tổng thống Biden đã đưa ra một cái sắc lệnh bãi bỏ những gì mà nội các cũ đã đưa ra để mà không cho những người không có dạng di trú từ những cái việc xảy ra trên cái vấn đề census, tức là lấy tin tức của năm 2020. Tổng thống Biden đã đưa ra những sắc lệnh để mà sửa đổi lại những vấn đề về di trú, áp dụng những điều luật và những gì đã hiện giờ coi là khẩn cấp hay không khẩn cấp, chúng ta gọi đó là priority, và còn nhiều nữa, còn nhiều lắm. Chúng ta không biết làm thế nào vì chúng ta không phải là những người có hay không có những cái việc này đối với chúng ta, liên quan đến chúng ta, lo lắng hay không lo lắng. Nhưng đây là những việc mà Tổng thống Biden đã đưa ra trong mới có 2 ngày hôm nay thôi, để mà sửa đổi lại khá nhiều những vấn đề liên quan đến di trú, cải tổ di trú, hy vọng rằng là nó mang nhiều phúc lợi đến cho những người đang đứng ở cái vị trí không có một cái dạng nào ở Hoa Kỳ này. Chúng ta biết rằng là, và Tổng thống Biden cũng nói rằng là những cái hành động mà đã xảy, xin lỗi, quốc gia Hoa Kỳ này, quốc gia Hoa Kỳ này đã được xây dựng trên nền tảng của tự do tôn giáo và lòng khoan dung, một nguyên tắc đã được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Những cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ, ông ta nói đó là một vết nhơ đối với lương tâm quốc gia của chúng ta và không phù hợp với lịch sử lâu dài của chúng ta trong việc chào đón những người thuộc mọi tín ngưỡng và không có tín ngưỡng nào cả đến Hoa Kỳ này. Ông ta nói rằng là, Tổng thống Biden nói rằng là ngoài cái việc mà đã làm trái ngược với những cái giá trị của quốc gia Hoa Kỳ này, những cái sắc lệnh, những cái việc mà đã được ban ra này đã phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta, đã gây ra nhiều cái sự nguy hiểm cho cái mạng lưới liên minh và đối tác hoàn cầu của chúng ta. Và đó là một cái làm lu mờ cho cái sức mạnh của những gì quốc gia Hoa Kỳ này có. Và vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ những cái việc xảy ra, những cái việc đã có, những cái giá trị của cái quốc gia này bằng cách ra những cái sắc lệnh cấm phân biệt đối xử khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Khi nói như vậy, tức là Tổng thống Biden đã đưa ra những cái sắc lệnh mà Tổng nội các của cựu Tổng thống Trump đã đưa ra về những cái vấn đề liên quan đến duy trì và kiểm tra xác nhận những người vào Hoa Kỳ này không phải là thành phần khủng bố, tăng cường những cái khả năng và cái quy trình để kiểm tra những cái giấy tờ những người vào Hoa Kỳ này không phải là khủng bố và không phải là một cái mối đe dọa cho an ninh quốc gia, cho an ninh cộng đồng. Ai cũng có một cái sự suy nghĩ chính là bảo vệ cho cái cuộc sống của chúng ta ở đây. Chúng ta là những người tị nạn, là những người bước vào Hoa Kỳ này. Điều luật được đặt ra ở Hoa Kỳ này để ngăn chặn những cái hành động bất xứng, để ngăn chặn những người muốn làm những cái việc không đúng với những điều luật đã được đặt ra: ăn cắp, gian lận, bán thuốc cấm, giết người, bạo hành. Những cái điều luật này đối với di trú mà nói, nó có rất là nhiều những cái hậu quả mà có lẽ chúng ta, những người đến từ 40 mấy năm trước, không hiểu hay không biết, không có cái sự cố tình trong đó. Và vì vậy chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta khó có thể giải quyết được ngày hôm nay. Đối với tất cả mọi việc nó đã xảy ra và với tất cả mọi bộ phận của chính phủ ngày hôm nay, họ đều có một cái khuynh hướng là nếu chúng ta cải thiện đời sống, cải thiện những cái việc mà chúng ta đã làm sai, thì chính phủ cũng cải thiện những cái quy trình và những cái sự kiểm tra để mà nâng cao những cái việc làm của họ đối với tha nhân. Tôi nói như vậy nghe giống như là không phải luật pháp, nhưng tôi biết rằng là khi chúng ta nói đến những cái điều luật, có những cái điều luật, cái việc humanitarian, tức là tha nhân, tức là thương tình hay cái gì đó, làm cách nào chúng ta dịch cái chữ như thế nào đó, thì nó cũng không có áp dụng vào những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Nhưng không phải là những người hành, những người đưa những cái sắc lệnh này ra không có cái cảm tính như thế khi họ làm những cái việc này. Với những người đến Hoa Kỳ này từ thời niên thiếu, chúng ta thấy đã có những cái sắc lệnh đã đặt ra từ cái thời Tổng thống Obama, đặt ra từ cái lúc mà chúng ta nghĩ rằng là những người này phải được đưa ra khỏi nước Mỹ vì họ vào đây bất hợp pháp. Nhưng mà rồi những cái điều luật đã được đặt ra, những cái điều kiện đã được đặt ra để mà không trục xuất những cái người này, bởi vì cái sự lo ngại về vấn đề tha nhân, humanitarian, và những cái lý do khác. Đó là lý do tại sao mà tôi, nếu tôi không nhầm, lúc mà cái vấn đề này nó đưa ra, tôi nói rằng là tất cả những người tới Hoa Kỳ này ở cái tuổi niên thiếu đều hợp với những cái điều khoản đã được đặt ra. Quý vị nên làm cái chương trình DACA này, Deferred Childhood này, để biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể đi đến cái vị trí là có thể chuyển diện. Và ngày hôm nay dưới cái dạng DACA này đã có cái sự nói chuyện và cái sự nghĩ đến những cái việc mà họ sẽ đưa ra một cái chương trình để cho những người DACA này đi đến cái mức là họ có thể trở thành thường trú dân, và từ cái việc trở thành thường trú dân đó họ sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Một cái chương trình có lẽ họ sẽ đặt ra trong khoảng 7-8 năm nếu mà những người này có được một cái dạng là thường trú dân. Chính phủ Biden, nội các Biden cũng đưa ra một cái sắc lệnh là trong 100 ngày tới tất cả những người đứng ở những cái vị trí về việc di trú và ngoại giao phải duyệt qua những cái hồ sơ đang bị lệnh trục xuất để xem rằng là những cái giấy tờ của những người bị trục xuất này có nên được đưa ra khỏi nước Mỹ hay không. Như là những người đến từ cái quốc gia mà họ đã chạy đến Hoa Kỳ này để tìm một nơi trú ẩn an toàn, những người đến từ Liberia. Họ đã chạy đến cái quốc gia này là bởi vì cái sự chiến tranh xảy ra cho quốc gia của họ. Họ đã được một cái dạng di trú tạm thời, được cái sự bảo vệ tạm thời dưới cái chương trình TPS, tức là Temporary Protected Status. Nhưng mà cái vấn đề quốc gia của họ nó không còn là một cái sự tranh chấp, tranh nhau, chiến tranh đã được ngừng từ năm 2003. Và vì vậy, cái việc bảo vệ những cái người này nó đã ngừng ở năm 2007. Nhưng mà Tổng thống Bush cũng cho cái sự tạm thời cư trú ở đây bởi cho những người này tạm thời cư trú ở đây được tiếp tục. Và cựu tổng thống Obama cũng đưa ra những cái sắc lệnh là cho họ được cư trú tạm thời, ngừng lại cái việc trục xuất họ cho đến năm 2018. Và cựu tổng thống Trump đã quyết định rằng là bây giờ quốc gia của họ không có còn có chiến tranh nữa, vậy thì họ nên được đưa về quốc gia của họ, trừ khi mà họ có những người ở đây bảo lãnh cho họ. Và cựu tổng thống Trump cũng gia hạn cái việc ngừng lại cái sự bắt buộc họ rời khỏi quốc gia này cho đến ngày 30 tháng 3 2020. rồi những việc xảy ra sau đó, khi nghĩ đến những cái vấn đề cuộc sống của những người này như thế nào, ngày hôm nay họ có những người phối ngẫu là người công dân Hoa Kỳ, họ có những người con sinh ra ở Hoa Kỳ này, thì họ phải được làm như thế nào, chuyển diện hay như thế nào. Đó là cái cách làm việc. Nó phức tạp, nhưng nó không phải là không đạt được. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải chờ đợi. Và khi có những cái sắc lệnh đã được đưa ra, chúng ta nên áp dụng, nên hành động để bảo vệ một phần nào những cái quyền lợi chúng ta có được. Để rồi như quý vị thấy ngày hôm nay, những người ở cái dạng DACA, một khi sắc lệnh mới đưa ra là vội vàng chạy tới để làm những cái giấy tờ như thế này, như thế kia. Tôi nói như vậy để cho quý vị biết rằng là khi chính phủ họ đưa ra một cái chương trình nào đó, thì chúng ta cần phải để ý, chúng ta cần phải làm. Có những người tôi nói rằng là làm DACA đi thì không làm, thôi không cần, cái kiểu thứ, kiếm đủ mọi thứ lý do để mà không làm. Nhưng mà bây giờ thì lại bắt đầu nghe đâu là chính phủ cho được như thế này, cho tôi ra khỏi nước Mỹ, trở lại được chuyển diện như thế kia, bắt đầu đòi làm DACA. Nhưng mà không phải ai cũng đủ điều kiện để làm DACA cả. Những người này phải chứng minh rằng là họ tới Mỹ trước khi họ 16 tuổi. Có ai có bao nhiêu giấy tờ 30 năm trước không? Những người này phải chứng minh là họ phải ở đây vào cái ngày ấn định năm 2012 khi sắc lệnh DACA đưa ra. Những người này phải chứng minh là họ đã học xong trung học. Những người này phải chứng minh là họ cần phải đi làm để giúp đỡ cho gia đình. Đâu phải chúng ta nói thế là chúng ta có được cái DACA đâu. Chúng ta phải làm thế nào để mà đạt được cái kết quả là chúng ta có được cái sự an toàn là ở Hoa Kỳ này mà không lo sợ bị trục xuất. Miễn là chúng ta được ở Hoa Kỳ này không lo sợ bị trục xuất là chúng ta một phần nào an toàn. Mặc dù chúng ta không có một cái dạng di trú gì hết, nhưng mà rồi ngày hôm nay chúng ta biết rằng là với cái nội các mới này, chúng ta sẽ bắt đầu có được cái cơ hội để mà chuyển diện, để trở thành thường trú dân và đi đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Hơn 11 triệu người đang sống ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Cái chương trình nào đó sẽ được đưa ra và cái chương trình nào đó sẽ được thông báo, công bố. Nhưng mà không phải rằng là đưa ra thông báo, công bố là vội vàng chạy làm những cái việc đó. Chúng ta phải bình tĩnh, phải xem rằng là cái việc này chúng ta có thể làm được như thế nào. Nói chuyện trong văn phòng của chúng tôi, người luật sư làm khá nhiều những cái hồ sơ về di trú. Ông ta nói, tôi nhớ hồi khoảng năm 90, khi mà cái chương trình Amnesty được đưa ra, tôi đã đi toàn quốc gia này để giúp đỡ cho những người muốn được hợp thức hóa và trở ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp và trở thành thường trú dân. Cái chương trình đó đã cho biết bao nhiêu người có được cái cơ hội hợp thức hóa và làm một người thường trú dân hợp pháp. Nhưng cái chương trình đó nó cũng cho khá nhiều người đã phải tốn không biết bao nhiêu sức, bao nhiêu công, bao nhiêu chi phí mà cũng chả đạt được cái việc gì hết. Đến lúc biết ra thì không còn có cơ hội nữa. Tại vì khi những cái điều khoản này nó đưa ra, những cái sắc lệnh này đưa ra, nó đều có những cái điều kiện gắt gao ở trong đó. Và những cái điều kiện đó nếu chúng ta không làm đúng thì chúng ta sẽ có vấn đề. Đây là lý do tại sao tôi muốn để cho quý vị biết rằng là khi những cái việc này nó xảy ra, tôi sẽ mang lên chương trình này và nói để cho quý vị hiểu. Rồi quý vị phải thẩm định muốn làm việc như thế nào đối với những việc về di trú rất là phức tạp. Có những việc chúng ta nghĩ nó được như thế này, nhưng mà khi những cái việc liên quan đến di trú nó xảy ra, nó có thể thay đổi hàng ngày nó có thể thay đổi, từng tháng nó có thể thay đổi từ một cái quyết định của Bộ Kháng cáo di trú, Board of Immigration Appeal, và nó cũng có thể thay đổi bởi cái lời quyết định của người trưởng biện lý quốc gia Hoa Kỳ là Attorney General. Và vì vậy khi chúng ta có những phức tạp và những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo. Quý vị phải tham khảo, và chúng tôi có cái bộ phận phải phân tích cái hồ sơ của quý vị đến cái mức độ nào cho thấy cái sự an toàn đó có thể xảy ra cho quý vị. Lúc đó chúng tôi mới có thể thụ lý cái hồ sơ của quý vị. Làm việc như vậy, nó không những là nó tốn nhiều thời gian, nhưng nó làm cho chúng tôi phải suy nghĩ khá nhiều những cái phương hướng, những cái đường, cái cách để mà làm cái hồ sơ cho quý vị. Nếu nó có được cái cơ hội thành công thì chúng tôi mới làm. Lẽ dĩ nhiên không thể nào chúng ta nói rằng là đó là một cái sự chắc chắn. Nhất là nhiều người lúc nào cũng nghĩ đến luật sư là phải nói cho tôi biết là cái việc này nó có chắc chắn 100% hay không. Ai nói những cái lời đó với quý vị cứ làm việc với họ. Không thể nào có được cái sự bảo đảm đó trên bất cứ một hồ sơ nào, trên bất cứ một phương diện nào. Nhưng làm việc với những vấn đề liên quan đến pháp luật, những hồ sơ, những điều luật được đặt ra sẽ là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta biết rằng là cái hồ sơ của mình nó có thể làm như thế nào, đi hướng nào và kết quả có thể sẽ như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến di trú, liên quan đến luật gia đình, liên quan đến luật hợp đồng, đến luật tài sản, đến những việc liên quan đến living trust, di chúc, probate, giám hộ, những việc liên quan đến luật thương tích, tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ phát hành. Những câu hỏi quý vị có, và nếu quý vị có thể hỏi những câu hỏi đó trong giờ phát thanh thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và nãy tôi nói là quý vị gọi trong giờ phát thanh ở 408-947-7717 là không đúng. Đó là cái câu, đó là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Quý vị có thể gọi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, trong giờ phát thanh là 408-947-7030. Và chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, và mong rằng là tất cả mọi người và chúng ta sẽ đi đến một cái thời gian lấy lại cái sự quân bình trong cuộc sống rất gần, trong những ngày rất gần nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Qua một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, nhớ lái xe cẩn thận.
Tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo chiều gió. Em nói rằng em em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thư, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mang lá hoa, xuân qua dung đường ta. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân về mang lá hoa, xuân qua dung đường ta. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thương.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.